Mương rộng hào sâu. Hồi đầu cũng không ai nghĩ tới chuyện làm một ranh giới giữa hai nhà. Con mương được đào chỉ vì lúc lập vườn, người ta cần đất để lên liếp đắp bờ, trồng mấy thứ cây ăn trái lâu năm. Mùa gặt, lần xuồng theo đường nước ấy chở lúa từ ngoài ruộng sao về sân phơi cũng tiện. Vậy là giữa hai khu vườn hai nóc gia có một con mương rộng chừng 2-3 thước tay, chạy dài đến hết đất. Mương ranh. Những thứ cây mọc hai bên bờ mương không quan tâm đó là biên giới, tầng lá đan vào nhau, gốc ổi sẻ vườn kia vẫn vô tư rụng trái chín vườn này, rau muống cần nước mọc chen nhau, nhà nào muốn ăn nấy hái. Bầy gà cứ bay qua bay lại, bà đâu đẻ đó, gốc chuối đóng rơm, không quan tâm chuyện trứng nằm vườn nào mới phải. Dàn bầu, mướp, vắt dây qua mương, trái phía đâu cũng thơm phức nồi canh nấu với tép đất. Đoạn giữa mương bắt cây tre hay thân so đũa cho tiện qua lại, sẽ chia vài viên chè trôi nước, mượn ít tỏi tiêu những ngày chưa thể đi chợ xa, mà khỏi phải vòng qua lộ cái. Vườn dày cỏ tới cỡ nào, cũng có con đường mòn mà hai nhà thường đi tắt để qua lại với nhau. Và đám con nít cũng tự do như ong và chim, không coi con mương là thứ ngăn trở, bất tiện. Mùa khô, mương cạn lòng, không cần cầu tre, tụi nhỏ chỉ phóng vèo đã qua vườn khác. Lúc bà mẹ kêu ới, đứa trẻ vẫn còn lăn lóc đất láng giềng. Nhưng nó lên tiếng dạ thì đặt chân bờ liếp nhà mình. Vậy là tránh được tội suốt ngày xách đít đi chơi bên xóm. Thằng nhỏ nhà này cũng hay oằn nhánh bình bát cho con bé nhà kia hái trái chín đem dầm đường. Gần Tết, nước giật lộ nửa vách mương, mùa đìa, tụi nhỏ hai nhà rủ rê nhau đắp chặn từng đoạn mương bắt cá, lựa mấy con lóc trê vàng lớn nhất đốt lửa nướng trui cùng ăn bên bờ mương, mớ cá còn lại chia đều cho hai căn bếp. Bữa cơm cũng phải rủng rỉnh đến tận một tuần. Lá rụng vào mương cứ mỗi năm mỗi dày, hai nhà thay phiên đào một lớp bùn đất nhão bồi lên gốc dừa. Thứ đất tan chảy vào đâu, cái oằn nhánh sai trái ở đó. Những con mương ranh cứ nằm thanh thản giữa bao nhiêu khu vườn miền hạ, với cá trong lòng và bèo trên mặt nước, với tiếng trái rụng sau cú chao mình của lũ chim đêm, với những cuộc lại qua của những con người bất chấp đôi bờ xa hơn một tầm tay với. Mương luôn bị vượt qua một cách dễ dàng, bằng cách người quăng kẻ bắt lấy những món bánh nhà quê thơm thảo hay cú đu nhánh cây để búng mình sang bờ gọn bân của trẻ con. Gặp buổi cùng làm cỏ vườn, cuộc trò chuyện của người hai nhà không vì mương nước lạnh mà thôi giòn giả. Nhất là khoảng tháng tư cuối hạn trong lòng mương cạn tới đáy. Cây mọc hoang dại hai bờ đã được đốn làm củi chụm. Mương chỉ còn là một hõm đất trũng đến gà con cũng có thể băng qua. Lúc ấy, ai mà biết được đến một ngày, cũng những đứa trẻ ngày xưa, ai có gậy cầm gậy, ai có dao cầm dao, máu vằn tia lên mắt, đứng hai bên bờ lăm le xông vào nhau chỉ vì cái ranh đất đổ bằng bê tông không thẳng. Xê dịch một tấc, nghĩa là được mất một tấc vàng. Ông bà mình xưa giờ nói đâu trúng bốc đó, đâu có giỡn chơi. Tên người không đổi, vẫn là Tư Chèo Bẻo, Sáu Đực, Út Lớn. Nhưng thời gian và cuộc mưu sinh đã sắm cho đứa trẻ xưa những gương mặt vằn vện, gai góc. Con mương ranh lâu rồi, không còn ai đào đất bồi liếp. Giờ cạn chỉ xong sắp nước vào mùa mưa. Mọi thứ phơi ra hết, nhưng khó mà tả được cái rộng, sâu của làn nước lạnh lẽo trong tâm tính con người. Con mương ranh mà người hai nhà từng cùng tắm táp sau buổi đi làm đồng về, giờ họ cùng tắm thù hằn hung hiểm. Vực mở. Có con, chuyện con có bồ cũng tự nhiên như nó ho sổ mũi hồi vài ba tuổi. Nghĩa là cũng quan trọng đó, nhưng không nguy cấp tính mạng, thủng thỉnh lo được. Hồi trước hiểu biết chung quanh chuyện trai gái, chỉ trông cậy vào lời khuyên bảo mù mịt hoang đường của người già. Giờ thì kiến thức đâu cũng có, từ trường học, sách, mạng, con biết chắc hôn môi tuyệt đối không có bầu. Mình đỡ phải nói gần nói xa chuyện chạm da va thịt. Những thứ mà nói bằng lời cũng sượng. Chỉ phải nhắc con, nhớ chọn người tử tế. Vài năm trước, một bà mẹ vô lo còn nghĩ vậy khi con đưa bồ về nhà ra mắt. Giờ thời thế trở quẻ, yêu là mạo hiểm, rủi ro như leo núi. Đi bên những bờ vực, bất trắc không phải ở những khúc quanh, từng gờ đá, mà từ người bạn đường. Cái câu chọn người tử tế, tưởng nhẹ tên, hóa ra là một nhiệm vụ xương xẩu. Tử tế sống chung đến nửa đời, cho đến khi vợ bị chồng đẩy xuống sông. Tử tế yêu nhau, cho đến khi ằn với những nhát dao quyết liệt từ tay bồ giữa một cuộc cãi cọ chẳng đáng gì. Mấy anh bạn đào hoa lúc này không biết đã có chút lấm lét chưa khi nhắc đến chữ bồ. Những cuộc chia tay cho đến lúc này xảy ra êm đẹp, chưa cô nào đặt kiếp nổ trong xe để ấm ba la hai đứa chết chùm. Nhưng chưa chẳng có nghĩa là không. Những bờ vực luôn mở khi những người yêu nhau còn nghĩ anh ấy hoặc cô ấy là của mình, da thịt nọ của mình. Cứ nghĩ rơi vào tay người khác thôi là đã không đành. Cầm tù nhau bằng cái khóa thề mang tên mãi mãi, coi bộ không chắc ăn, kết luôn án tử. Cái bi kịch của mình này, cuốn Nguyệt Thực nổi tiếng của Trung Quốc viết rồi. Cả chương 3 là quang cảnh nông trường chăn nuôi phá sản. Những nông dân đi giành lại những thứ của mình. Một cô bé vì quyết liệt giữ cái nồi nấu cám mà bị bứt đứt lìa cánh tay. Ôm cái nồi vẫn còn cánh tay bé bỏng kia bám cứng trên quai, gã thắng cuộc trong cuộc cướp bóc đem về treo trên giàn bếp. Mới nhớ ra đứa bé ấy là đứa con rơi của mình. Mẹ đứa nhỏ dặn nó phải cố giành cái nồi cám cho bằng được để làm quà nhận lại cha. Ngoài mấy bài giảng tập hợp thành sách của những vị thiền sư bày trên kệ sách tôn giáo, chẳng thấy trường lớp nào dạy cách buông bỏ, giữ rịch, vơ níu, bất chấp từ những lĩnh vực nhập nhoạn như chính trị, hào nhoáng như giới giải trí, đến lãng mạn như tình yêu. Xưa, phải lòng người mua chiếu mà anh bán chiếu Cà Mau rầu. Nghĩ người ta có đôi rồi, thôi mình giá cặp chiếu bông về. Giờ yêu đơn phương mãi không được đáp tạ, tưới xăng mồi lửa người thương giữa đường. Lan trong tuồng cải lương nổi tiếng chuyện tình Lan và Điệp, không buông bỏ được nên chết héo. Lan bây giờ không buông bỏ được, xách mã tấu chạy đến đám cưới của thằng bồ vừa kịp cũ. Sinh viên có kiểu thanh trần người yêu bằng dao kéo, ca sĩ có kiểu lên báo hài tội bồ cũ của ca sĩ, chính khách cũng có kiểu thanh toán riêng của mình. Bỗng sến và xưa quá cỡ cái bản lãng của buổi tiễn đưa người yêu đi lấy chồng. Con người đứng lặng trong, xác pháo tan nát lòng. Nhạc của thời loạn lạc mà thấy tình yêu dường như lành lặn, không vết chém, không hận thù. Là ân cần lao lệ tiễn đưa nhau. Là chỗ nương tựa giữa buổi đạn nổ pháo cày. Là nín nhịn hy sinh. Thôi em về với người, quên thằng nhạc sĩ nghèo này đi. Có ông còn nhận thẳng thắn, nhận ra chuyện người tình không lấy mình là lựa chọn sáng suốt. Lúc đầu hỏi, con đường em theo đó đúng hay sai em? Sao tự trả lời luôn, con đường em đi đó đúng đấy em ơi. Tình yêu là một vết thương không kín miệng, mấy ông danh nhân nói vậy. Lâu lâu chảy chút máu chơi, cho đời thú vị, chẳng chết ai. Nhưng giờ người ta chảy máu đến chết dưới tay người yêu nhiều quá. Những cái vực mở hút sâu khi thời thế khiến thiên hạ sống ngày càng tán tận, ráo riết. Nụ hôn sẽ có vị gì khi nghĩ tới bồ bịch đang giấu dao trong áo? Cuộc đời đúng là kinh ngạc hết sức. Tưởng đã thấu hiểu đến đáy của phi đạo đức rồi, mà đấy vẫn đầy những ngách hang ngoắt ngoéo. Đành đổ tội cho củ gừng tàu tẩm độc, ai ăn vào cũng phát điên. Một chỗ nương tựa. Bà mẹ kể trên báo lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng. Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm, hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Nhưng bà mẹ nói đi nói lại rằng nhiều lần bà thấy thằng rể ngoại quốc đối xử tệ với con gái, đã đẻ hai đứa con kháo khỉnh cho chồng, đánh con gái bầm mặt mũi chân tay, thậm chí còn bóp cổ nó muốn ngất xỉu. Chi tiết này được bà mẹ kể với chú ba, thím bảy, bà dì Út không sai lệch một chút nào. Tôi tò mò không biết trước cảnh ấy bà mẹ đã làm gì. Bà mẹ phản ứng dữ dội và bảo con gái hãy trở về làm lại cuộc đời. Phía trước còn dài lắm, duyên trời dung dũi biết đâu sẽ lấy một tấm chồng tử tế, không thì cứ ở dậy má nuôi. Không đi đường hoàng được thì trốn, đừng có sống cái đời tuổi cực này, dù là một ngày. Bà dọa với con rể và bên nhà thông gia là sẽ đi kiện, sẽ cầu cứu chính quyền. Chỉ cần bà dọa thôi, còn làm hay không, biết cách hay không thì tính sao. Hay bà mẹ sẽ ngọt lạc bảo con, thôi cố nhịn cho ba má lâu lâu đi Hàn Quốc chơi, bên này kiếm tiền nhiều hơn ở quê, gom được kha khá rồi về, bị đánh chửi thì coi như không. Ba mày hồi trẻ cũng đánh chửi tao suốt, nhầm nhò gì. Tôi không biết bà mẹ phản ứng kiểu gì trong suốt thời gian ở Hàn Quốc chứng kiến con cháu bị đối xử tệ như lời bà kể. Nhưng rõ ràng bà thấy nấm ruột của mình không hạnh phúc. Bà có giúp nó không? Ngay từ khởi đầu của bi kịch, thử hình dung bà mẹ nói gì khi con gái báo tin sẽ lấy chồng. Một ông chồng mặt mũi lạ hoắc, nói năng bằng thứ ngôn ngữ lạ hoắc, cách biệt 20 tuổi và mới gặp nhau có 3 ngày trên một cái chợ mà cô dâu bị xăm soi như người ta coi dịch có bơm nước hay không. Cô dâu ấy còn trẻ dại, ham vui, tin vào những bộ phim Hàn Quốc chiếu trên TV với cảnh đẹp lung linh và những anh chàng Hàn chung tình ấm áp. Nhưng mẹ có tuổi, lẽ nào không lo âu với cuộc hôn nhân mờ mịt này? Lẽ nào bà mẹ không băn khoăn như mẹ của mẹ từng thấp thỏm khi đàn trai đến dạm hỏi? Tao thấy thằng đó được, nhưng ông ngoại nó mê cờ bạc, không biết bay có phải chịu khổ không? Tôi biết có những mối tình lận đận chỉ vì nỗi ngờ ngờ. Hồi đó ông nội nó có 3 vợ, hay bà con bên nhà đó toàn dân bất hảo. Tôi biết những bà mẹ, con lấy chồng ngay bên sông thôi mà buổi lễ xuất giá hai mẹ con còn ôm nhau khóc ròng. Bà mẹ của cô dâu Hàn này chắc cũng khóc trong hôm con gái lấy chồng. Nhưng cái cách bà để nó đi vào cuộc hôn nhân mang tính chất bán mua thì kỳ cục. Cái bản năng bảo vệ, bao bọc cho con cái chắc không biến mất, nhưng bị che lấp ở đâu đó. Không biết bà mẹ có từng như gà mẹ, xòe cánh bảo vệ cho bầy con mỗi khi thấy bóng ác là chao rờn rợn trong vườn, hay hồ hởi rốt cuộc mình cũng có thằng rể ngoại kiều y như bà Tư đầu xóm, như ai đó ở xóm Lung, ai đó đằng xóm Chẹt, trong một phong trào rầm rộ mà mấy ông nhà báo chơi chữ gọi là chảy máu cô dâu. Thật lòng tôi ước ao bà mẹ đã ít nhất một lần ngăn con đi lấy chồng xa xứ, đã từng cố kéo nó khi thấy rơi vào vũng lầy của cuộc hôn nhân, đã từng cầu cứu với bà hội trưởng phụ nữ kim hàng xóm hoặc ông trưởng ấp kim láng giềng, những người tương đối hiểu luật chút ít, để họ tư vấn xem làm cách nào can thiệp là tốt nhất. Không thể chờ đợi ở chính quyền, họ là người dân, họ bảo họ là đầy tớ của dân là nói thôi, nhưng những thành viên trong gia đình làm gì để bảo vệ cho ruột thịt? Bà mẹ đó ít nhất phải làm một việc gì, dù nhỏ, thí dụ như giật cây chổi, dứ đánh thằng rể hung bạo, hoặc nếu sợ cái cảnh thế cô trên đất khách, thì cũng lấy thân mình che đòn cho con nó đỡ đau, và biết đâu thức tỉnh cái thằng người kia một chút gì, cái gọi là tình mẫu tử. giống như đứa bạn ốm yếu cùng xóm. Mỗi khi thấy tôi bị bắt nạt, nó cũng co giò chạy đi kêu người lớn. Những hành động dù yếu ớt nhưng đủ để con gái nhớ rằng nó còn có một chỗ nương tựa để trong lúc quẫn trí tuyệt vọng nhất, nhìn cái chết đang giơ tay chào đón ở mặt đất, cách chỗ nó đang đứng một khoảng không chóng mặt được đo bằng mấy chục tầng lầu, hay lúc thần chết quắt nó từ đáy sông sâu, đứa con nhớ ra mình còn người thân để nương tựa. Không phải đâu, chắc không phải bà mẹ chỉ vô tư vào ra trong cái nhà tường được xây bằng tiền con gái gửi về, làm hũ mắm cá rô, vỗ béo bầy gà, mua đầu lân, sắm máy lạnh để chờ đến cuối năm con cháu bồng bế nhau về ăn một cái Tết linh đình. Những biểu hiện của tình thương yêu đó có vẻ gì xét quá so với những trận đòn tươi soi sói mà bà mẹ biết chắc rằng đang trút lên đầu con cái mình ở nơi nào đó xa xôi. Thảm kịch của cô dâu Việt này có một lộ trình rõ ràng, phơi trắng ra dưới nắng, đâu phải như phim kể về đứa con gái giả vờ mình có đời sống hạnh phúc, cho cha mẹ nó yên tâm, vui hưởng tuổi già. Bóng của thành phố. Như bao bà mẹ khác, mẹ tiễn con gái về nhà chồng cũng sụt sịt, lấy tay áo lau nước mắt. Mọi người xúm lại kêu, gả con về chợ, mắc gì mà khóc. Trong lòng những bà dì, bà thím ở quê, về chợ nghĩa là ăn sung mặc sướng, đèn đốm sáng trưng, thiếu thứ chi chỉ cần bước ngay ra ngõ là có, mãn năm móng chân không dính miếng sình. Nhưng chỉ bữa sau đám cưới, cô dâu mới đã phải xoắn tay áo, hì hục tát nước, kê cao những vật dụng trong nhà. Sau trận mưa khuya, đường xá biến thành sông, nước tràn vào lòng những căn nhà thấp hệt thung lũng. Sao mấy bận người ta cơi cao mặt đường chống ngập? Nước mưa và triều cường cứ dùng dằn mãi trên đường không chịu rút. Cô thấy cái cảnh mình xoắn quần lội lò dò đi giữa rác rưởi và nước cống rãnh đen ngòm có khác gì ở quê những ngày lụt. Thành phố cuối năm, những bữa tiệc nước không mong đợi cứ theo gió chướng mà về. Nhưng cô dâu mới không vỡ mộng. Cái nơi chốn cô vừa trở thành công dân chính thức không lạ gì sau 5 năm trọ học. Cũng có thể cô đã từng hơi thất vọng vào những ngày đầu khăn gói đến đây. Thấy chợ cũng như cái xóm quê mình, mưa đầu mùa cũng gặp mấy con cá rô ốm rờm vác cái bụng lặt lè trứng lóc qua sân nhà trọ, chạng vạng ẩn ương nhắc nhen kêu sầu trời đất. Có bữa dậy thấy rắn nước nằm khoanh tìm hơi ấm trong giày. Đường xá quãng cuối năm thành sông, lúc nữa dành bánh xe đạp. Ở cái nơi là chợ, lâu lâu thấy một ông già lùa đàn bò ngang qua. Nhiều khu dân cư mới, người tới chưa đông, cỏ dại mọc đầy. Cái anh trọ ở đầu dãy, suốt ngày vác trúng đặt lương quanh quanh mấy mương cống mà đủ sống. Và bà già bán bánh bò xốp ở ngã tư đường, anh sửa bếp ga, ông già đổi nước mưa, cũng nghèo, cũng ướt như dì út chót làm cỏ mướn kế bên nhà mẹ ở quê. Chính những con người lam lũ ấy khiến cô sinh viên trẻ khi đó cảm giác thật rõ ràng. Thành phố cũng là một cái làng không quá khác biệt với chốn quê nơi cô trải qua suốt thời thơ ấu. Đời sống chợ quê trong cô không quá chênh lệch, đến nỗi ập vào, ngập thở như mỗi lần đi qua cây cầu, một bên rạng rỡ ánh đèn, bên kia là khu nhà ổ chuột chằng đập, bóng đèn dây tóc đỏ lói. Nghe nói để giải tỏa hết khu ổ chuột trên sông đó cũng phải chục năm nữa, nghĩa là thêm chục năm cây cầu bắc đắc dĩ làm biên giới. Và cả thành phố không hiếm những đường biên kiểu vậy, hữu hình hoặc vô hình. Dễ gặp những dinh thự thênh thang, cách đó chừng 100 mét là ngõ hẻm lầy lội, khuất tối. Dễ gặp một người ve chai ngồi ăn vội gói xôi trước cửa hàng sang trọng rực ánh đèn. Hào nhoáng, mơ tưởng như lá vôi vữa, cứ dần rụng rơi. Thành phố không phải thiên đường cho tất cả cư dân lặng ngập trong lòng nó. Vài ba lần trong năm, thành phố có chút rộn ràng với những chiếc xe quảng cáo nhạc hội, Thứ nhạc hội mà bọn trẻ con len lỏi gần cánh gà vẫn thường nghe ca sĩ hạng ba Văn Tục. Các anh chị được quảng cáo là ngôi sao hàng đầu ấy vẫn hát oang oang kể cả khi rớt micro. Nội dung thì mỗi người một nẻo, sến sang vọng cổ đủ cả. Những buổi tối dằn dặc còn lại, khi nhạc hội dọn bãi rồi, đàn ông không biết làm gì ngoài chuyện cụng ly trong quán nhậu, phụ nữ coi phim truyền hình nhiều tập, trẻ con xem hoạt hình, nếu khỏi phải tới những buổi học thêm. Không rạp chiếu phim đúng nghĩa, không nhà hát. Cô dâu mới chưa bao giờ che giấu ước mơ kiếm thật nhiều tiền để chuyển đến thành phố lớn hơn khi cô có con. Những cuối tuần cô sẽ đưa chúng đi công viên vẽ tranh, đi bảo tàng hoặc xem kịch, coi phim, may hơn có thể tham dự một vài buổi hòa nhạc ngoài trời. Những thứ đó, cô nghĩ, đâu phải là quá xa xỉ với cư dân đô thị. Nhưng sao người của các thành phố tỉnh lẻ này phải chờ đợi quá chừng lâu? Và trong lúc cô nỗ lực làm lụng kiếm tiền để nuôi dưỡng một giấc mơ, thì các thím trong quê cũng dành dụm để đưa con cái họ ra chợ học, với ước mong tụi nhỏ sớm thụ hưởng thứ ánh sáng thị thành. Định nghĩa về thành phố với người quê thật giản dị, chỉ cần nhiều đèn và nhiều khu mua sắm, có trung tâm sinh ngữ cho tụi nhỏ bôn ba từ lớp chiều đến lớp đêm. Những cư dân xóm chợ nào đã trải qua những tối dài nhàm chán, không cách chi làm đầy. Những khi khách xa đòi ngồi ở quán cà phê ngắm mấy dòng sông mà thành phố đã quyết liệt giấu chúng sau những dãy phố ken chặt. Những lần trẻ con níu áo hỏi ba ơi mình đi đâu vậy? Lúc ấy mới thấy thành phố vẫn chưa đủ sáng. Thứ ánh sáng không đơn giản chỉ là treo thật nhiều đèn màu chớp nháy. Vào những dịp lễ Tết về, sốt ruột tháng giêng. Dịp Tết nhất, người miệt miền Tây xưa rày hay chưng mâm trái cây, mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài mà đọc trại âm thành một ước mơ, cầu dừa đủ xài. Mua được giống đu đủ vàng thì coi như cầu đủ vàng. Thay dừa bằng chùm sung, một bước lên cầu xài sung. Năm nay người ta bày bán trái gọi là dư. Nói gọi là vì những cây có tên rất rủng rỉnh là phát tài hay kim ngân lượng đều không phải mớ tên khai sinh của chúng. Trái dư hình như cùng họ với cà độc dược, nhưng thay đổi chắc nụi mâm quả Tết. Ước vọng trên đó giờ gọn lõn như vậy, cầu dư. Nó làm cái thế cầu dừa đủ xài cả trăm năm nay trở nên khiêm tốn. Khái niệm đủ xài cũng đã là vô cùng. Mâm trái cầu dư trên bàn thờ mờ nhạt lòng thành, lẫn khuất sự tham lam, sự bất kính với vong linh người khuất mặt. Hương hồn ông bà vốn bó miệng vì sung chát, đu đủ non, giờ chỉ biết ngồi ngó thứ trái lạ mà bọn người sống sợ chết dại không dám rớ. Thời của ngoại, cúng vú sữa đầu mùa lên bàn thờ, bà luôn lựa chọn những trái chín ngon nhất. Bà ngoại tin người chết gì cũng biết, có lòng hay chỉ qua quýt họ đều hay. Mâm cúng thành kính xưa giờ, nhóm mùi đổi chát. Không phải ai đội hoa quả đến chùa, cũng với tâm thế cho đi, chẳng cầu xin gì. Từ cầu no đủ đến cầu dư giả, trong lòng tham tăng bậc có sự kiên nhẫn xuống thang. Thế thời gì mà sốt ruột? Nhà hàng xóm lại đổi chiếc xe hơi đời mới. Thằng bạn học giờ là doanh nhân trẻ vào top 10 cả nước. Cô bạn cùng sở làm vừa sắm túi Gucci. Ông anh bên vợ trúng số. Có hàng ngàn lý do để sốt ruột, nhấp nhởm sau cái quản chỉ so đo chuyện mâm cơm có thịt hay không có thịt, độn khoai hay không độn khoai. Cơn khát này không phải chỉ giàu mà phải giàu nhanh, như thể thời gian chỉ dành cho những con người biết chụp giật, kể cả chụp giật ơn phước của tổ tiên, thánh thần. Nhìn cảnh người ta dẫm đạp lên nhau xin hoặc cướp, lọc chốn đền chùa, nghĩ xứ sở gì mà hỗn mang, nhập nhoạng. Không phải vì đạo, vì sự thiêng liêng của đức tin mà người này đạp vai, lưng người khác. Trong đám đông cướp ấn đền trần, hẳn có nhiều người miệt mài làm việc nửa đời mà con đường quan trường vẫn xa. Bạn bè có đứa nhiều tiền nên mua được ghế, có đứa con ông cháu cha nên được nâng đỡ, còn mình bơ vơ, chỉ có cách đi xin ấn đền trần. Như để nuôi một hy vọng, biết có cày cục làm lụng cả đời thì sự thăng tiến vẫn lừ lừ chậm bước. Những vị trí phải đợi lâu hoặc không bao giờ người ta có được nếu chỉ nhờ vào sức của mình, trong một hệ thống thăng tiến không mấy quan tâm tới khả năng làm việc. Cái sự cuồng tín với những thứ xung quanh thánh thần, không phải với thánh thần, là hệ thống đức tin sụp đổ. Người ta không quên cái câu có làm thì mới có ăn của ông bà dạy. Nhưng nhìn lên họ nhìn thấy nhan nhản những kẻ chẳng làm gì mà vẫn phẫn phơ, vẫn ngồi trên trước. Nhìn xuống lại thấy muôn trùng người tốt lăn lóc mưu sinh, sống thua thiệt cả đời. Chỉ có một thứ thay đổi số phận con người: phép màu của thần thánh. Nhưng thần thánh chưa chắc công bằng, biết đâu lại chiều chuộng kẻ có tiền có quyền. Thôi cướp lấy cho chắc ăn. Chẳng có gì chắc chắn trong việc đứng chờ thì sẽ đến lượt mình, như là đến tuổi sẽ nhận được sổ hưu. Trong tờ giấy mà mấy chị đàn bà xúi nhau học thuộc lòng để khấn vái lúc đi chùa, bốn chữ gia đạo bình an đứng sau cùng. Làm một được hai, trồng một gặt mười. Mấy chị cũng như nhiều người khác, vào chùa không phải để cầu an. Bây giờ lúc rạp mình trước Đức Phật là lúc tâm chúng sinh bất an nhất. Chịu khó ngồi lâu nhìn những tháng chiên gần đây thì sẽ thấy nó trở thành một lễ hội vơ vét khổng lồ. Kẻ vét hy vọng từ trời, kẻ vét túi khách hành hương, địa phương vét phí. Đứng ở đền chùa thấy lòng người đang loạn lạc rõ ràng hơn bất cứ chỗ nào. Vỡ đê đạo đức, cháu vác dao rượt chém bà. Vỡ đê đạo đức, lọc trời rủ nhau đi cướp. Mai kia không biết thêm hệ thống tinh thần nào đổ nữa đây. Chính quyền nhìn thấy cảnh cướp ấn đền trần mà không lo thì hơi lạ. Bởi chuyện ở sân đền thì họ sốt ruột lắm rồi, đến nỗi dẫm đạp lên đồng loại, đức tin. Ai dám chắc sốt ruột đến thế thì thôi. Tiếng dội của xa xôi. Chắc là âm thanh, và những người làm ra những âm thanh đó không biết rằng tiếng dội của nó lại vang xa đến vậy, những mấy chục năm vẫn bền dai. Nhất là ông già đã rón rén hết sức để đứa cháu gái không thức giấc, cái cửa vẫn kêu khi ông lách mình đi qua sông đổ đó. Đó là một công cụ đánh bắt tôm cá trên sông. Mấy dầm chách bụm đều từng nhát, tiếng những bẻ lá dừa nước cọ vào be xuồng dần xa. Trong bếp nước đã kêu ấm, chắc là củi còn ướt nên trên đầu còn lại của thanh củi réo sôi. Bà già châm trà xong, xúc gạo nấu nồi cháo trắng. Một con chuột nào chạy ngang vách bếp, bà già chỉ suỵt đuổi không trượt theo tới ổ vì sợ gây ồn. Gần sáng luôn là quãng thời gian con nít ngủ ngon. Những âm thanh đầu ngày khẽ khàn như một người tịnh không dám thở, sau này chẳng hiểu sao chúng lại náo động mỗi khi đứa cháu gái nhớ về. Tiếng dép bà già lép xép tới đâu, bóng tối tan ra tới đó, và tụi chim sẻ chim sâu tụ tập trước sân chờ nắm gạo xòe hoa từ tay bà. Bầy gà vỗ cánh bay từ những cành cây xuống đất. Bản lề cửa sổ cọt kẹt kêu hít không khí đẫm sương vào nhà. Bà già không cất tiếng kêu. Dậy đi, con gái con đứa mà ngủ nướng. Thì cô cháu cũng biết đã sáng trắng rồi. Đám con nít binh sớm bắt đầu chạy giỡn ngoài cây rơm. Chỉ 700 ngày trong đời thức dậy cùng với mặt trời ở xóm chẹt, nhưng cái cảm giác miên viễn bất chấp ông bà già đã qua đời. Sẽ có những ông bà già khác dậy sớm châm trà, đuổi kiến, cố không gây ra tiếng động để giữ giấc ngủ cho bọn trẻ con. Từng ấy âm thanh ngày mới ẩn nhẫn bền dai đi qua súng nổ pháo gầm của mấy cuộc chiến tranh. Những tiếng động của sự sống. Đứa cháu sinh ra trong yên tĩnh, may ra chỉ có tiếng gà gáy sáng mới khiến nó giật mình. Nó phỏng phao từng ngày với tôm cá ông già đặt đó dưới sông. Cùng với khí trời, nó hít thở cả tiếng làng quê xao động. Gào nước xối lên đôi chân trần. Bà già cằn nhằn ông già để khăn tắm không đúng chỗ đúng nơi. Lửa reo dưới nồi bí hầm dừa sôi sục. Chó dẫn hớt bầy gà làm táo tác vách ngoài. Trào trảo kêu ngoài liếp. Báo với bầy có buồng chuối dính cây. Tu hú ở cuối vườn rải từng tiếng một. Bữa cơm sáng đúng lúc bên sông vẳng qua tuồng kiếp nào có yêu nhau. Người ở nhà đủ xa để không phải nghe băng chạy loa rè, cả tiếng đờn cũng rụng mất. Đến bờ bên này chỉ còn những giọng ca như rơi rớt từ trời. Hôm nào ư ử xuống mùi theo lệ thủy cũng bị rầy. Con gái con đứa gì vừa ăn vừa hát, coi không được. Cháu ngoại thuộc lào cả tuồng, thuộc đến câu cô quận chúa Quế Minh nói lúc ôm xác người tình, rằng em sẽ đưa anh về với cát vàng sa mạc. Ở đó không còn ai giành giật anh của em. Lệ thủy ca diễn thì khỏi chê, mê chết bỏ. Mê cái kiểu đàn bà trẻ con nói liếng thoắng, giòn tan, đắm đuối khi yêu, thất tình thì nức nở sầu thảm. Cách cô nuốt nước mắt nước mũi thành tiếng hớt đó, ít người có được. Mỹ Châu kiêu kỳ quá đau tình cũng không giống lắm. Phượng Liên hiền từ ung dung quá. Giọng Út Bạch Lan thì sầu não nên yếu nhược, chẳng hợp với con nít. Lâu lâu đứa cháu gái lại nghe những tiếng động nhà quê qua một màn ký ức, vẫn trong vắt như không bị đẩy ra xa bởi tuổi tác chất chồng, như không phải dưới đáy của lớp lớp sóng âm khác mà nó nghe được suốt quãng thời gian đã sống, từ đứa trẻ trở thành bà già. Chúng tách biệt, không lẫn lộn với vùng nhớ khác. Xua không đi, bước không rời. Lá khô va vào nhau theo nhịp chổi ráng quét sân. Lá vú sữa rớt sau cú đập cánh của chim đêm. Có những trái còn xanh phải đứt cuốn lìa cành. Chúng lại sớm rã thành phân bón lại cho cây. Tàu cao rụng, gà kêu ổ lúc xế trưa. Con mèo trườn qua mảnh ngói vỡ. Nước chảy qua họng đìa bụi đỉnh triều cao. Gió qua đám lá làm thành âm thanh của một cơn mưa rào. Ở đó hình như cũng có mấy vụ cãi nhau, nhưng từ ngữ không gây đau. Và những khuya ông bảy xỉn đi qua kêu nhà này của nhà hai nè, chả có đứa con gái đẹp lắm nè, nhưng cổ lấy chồng rồi. Nói tới đó bảy xỉn hát vang lên não ruột. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mua bao thuốc chuột uống cho rồi đời. Tiếng chim bìm bịp thì nổi tiếng từ đời thuở nào rồi, từ một người đàn bà cất tiếng hò. Bìm bịp kêu nước lớn ai ơi, buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê. Nhưng tàu chuối khô hay tán loạn trong gió cũng làm bãi quải những ai phải rời bỏ nó. Và ông già tọp hớp trà nguội khà ra một cái khoái trá cho đã đời cơn khát. Giọng điệu càm ràm của bà già: con gái con đứa gì? Đứa cháu khi ấy đâu có biết, mấy chục năm sau, tiếng dội vẫn còn vang. Xứ cây. Qua sông là tới xứ cây. Tháng 2, vài thứ cây bên đường vào mùa lắm liệt. Chôm chôm chín như thắp lửa suốt cành. Gòn đang ra trái, chỉ trái và trái. Trụi nhánh, mấy cây còng già trăm năm tuổi trước trường dòng vắt nhựa nuôi thêm mùa bông nữa. Và bàn đỏ loang trên từng tầng lá, thanh thản như người già biết trước thời khắc lìa đời, chậm rãi thay áo lụa điều chờ cơn gió nào tới đón đi. Xứ cây, những ngôi nhà không còn cố chen nhau khoe mặt như ở bên kia sông, giờ tụi mình đang ở thế giới khác. Nhà nào cũng ẩn hiện lấp ló giữa vườn. Nhiều ngôi nhà cận lộ quá, cố xoay sở một dàn bông giấy, bụi, lại dây để giấu mình được chút nào hay chút ấy. Sạp che bên đường bán kẹo bánh cho học trò, cũng trồng bụi bông dừa. Hai bên đường không cây thì cũng hoa, biển hiệu mua bán, toàn bán mua giống cây ăn trái, hoa kiểng, sơ dừa, phân rơm. Khách lỡ đường ăn chôm chôm, vú sữa, uống nước dừa trừ cơm, nghe nói cứ ăn dày hoài, không da mặt đẹp thì lòng đẹp, trai tịnh mà. Bạn ngồi đuôi xe đùa, cũng có khi người xứ cây toàn ăn hoa cỏ, đi suốt từ xế tới giờ không thấy quán thịt cầy, sạp thịt heo nào. Nhìn đâu cũng hoa và cây, những vườn dừa kiêu hãnh khuấy mây. Cả trong câu chuyện bạn bè xứ này, loanh quanh lại về cây cỏ. Hoa trà ông bứng cho tôi bữa đó, đã trổ bông đợt đầu tiên. Độ rài cây bữa da xanh bên nhà bà già đổ bệnh, tự dưng quéo ngọn, xót ruột quá. Hai công vườn sắp tới tôi không biết trồng gì thay cho giống mận An Phước. Trái bán được giá nhưng phải phun dày thuốc sâu, không tốt cho sức khỏe tụi nhỏ. Đám vú sữa hôm trước em tới đang trổ bông, giờ thương lái đã vô hái sạch rồi sao? Thời gian trời ơi, nó là thứ chi mà chớp mắt đã xa. Rượu của bữa nhậu xứ cây, không ngâm hoa mai thì ngâm ổi, dây mỏ quạ, rau đắng đất. Cũng nấu từ lúa đồng, lúa bãi, nhưng trong hơi men ngấm mùi hoa trái. Chút ngọt nào bả lã vương ở họng, làm dịu cái nóng của rượu cay. Bạn kể rượu ngâm cao sơn dương, rắn hổ mang bành, tai gấu cũng nhiều, nhưng thường là trong nhà quan với nhà giàu. Không phải mình nghèo, nhưng rượu đó uống triết sợ tanh lòng. Mắt con biềm biệp đó ao ngó mình từ trong hũ rượu, mà mình vỗ đùi khen ngon thì có gì đó không phải lắm. Bạn nói, nhắc mới nhớ, họ còn ngâm những con khỉ con, tai chân nguyên lông lá, ngồi thu lu trong hũ, mắt mở trừng rưng rức, như hỏi trời bao lâu nữa mới thành người, để ngất ngay say cái thứ rượu ngâm xác con vật khác. Chuyện tới đây cuộc nhậu chuyển sang buồn. Không biết tại con khỉ ngâm hay vì cái tin nhắn của bạn Phương Bắc vừa đổ vào điện thoại. Ê thím, hát ba lô đi chùa Hương nhậu thịt rừng chơi. Ngay lúc ấy, rất muốn khoe mình đang ở xứ cây. Ở đây có ông bạn già mấy tháng nay cứ ngẩn ngơ tiếc mớ bưởi ổi trồng ngoài sân bị đốn bỏ cho nhà nước mở đường. Mảnh sân biến mất, cố ngoạm vào gần tới hàng ba, nhưng không tiếc đất, chỉ thương cây vừa ra ba mùa trái. Con người biết cúi xuống thương xót một cái cây thì chắc là không lòng dạ nào làm chuyện ác, tụi mình nghĩ. Một kiểu nghĩ hơi cảm tính, bằng chứng là cảnh sát ở xứ cây cũng làm hoài không hết chuyện, nhưng có thứ mát lành để tưới cho hy vọng cũng hay. Chuyến về xe nặng quà, lĩnh kỉnh trái này kẹo nọ, còn có hai cây chuối kiển. Đi xứ cây mà không mang cây về coi sao được. Dọc đường hóng chuyện, nghe kể mấy anh làm chương trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Kêu trời, vì ở xứ cây khó kiếm một khu đất không vướng mồ mả, bà con chôn rải rác trong vườn. Phong tục tập quán chưa vội bàn, nhưng biết đâu người cũng muốn gửi nắm xương tàn tan vào đất để nuôi cây. Lúc qua sông, tụi mình biết chắc vài ba bữa nữa, thế nào bạn xứ cây cũng gọi để hỏi hai cây chuối sao rồi, sống nổi không? Những cuộc gọi từ giờ không thuần nói chuyện văn chương, nỗi buồn và cái chết, sẽ có thêm cái bông chuối đầu tiên vừa bung cánh đầu tiên.